Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022, đoàn công tác Cục Kỹ thuật Hải quân giao lưu gặp mặt tại tỉnh Thái Nguyên, Phú Bình chú trọng phát triển các khu cụm công nghiệp, tích cực chuẩn bị các hoạt động trình diễn văn hóa nghề giao. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 28 tháng 9, thành phố Phổ Yên tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên ban chỉ đạo, đoàn đạo diễn tỉnh, thành phố Phổ Yên. Có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố.
Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu đối với ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập thực hiện đúng kế hoạch, phát huy tính năng động, chủ đạo, sáng tạo, chỉ đạo điều hành diễn tập khoa học hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, sát với tình hình địa phương. Các thành phần tham gia diễn tập thành phố Phổ Yên diễn tập sát với thực tế địa phương, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quá trình vận hành cơ chế và xử lý các tình huống, kết hợp chặt chẽ diễn tập vận hành cơ chế theo tinh thần nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị với diễn tập thực binh xử lý các tình huống. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài liệu diễn tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất các cấp, các ngành, đồng thời gắn kết quả của cuộc diễn tập với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngày sau lễ khai mạc, ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên tổ chức thực hành tác chiến phòng thủ với các nội dung quan trọng theo kịch bản đã xây dựng như triển khai các hội nghị, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về an ninh trật tự, tham quan thực binh xử trí tình huống A2, tình huống chống gây rối biểu tình bạo loạn, đánh chiếm mục tiêu, giải thoát con tin, thực binh phòng thủ dân sự quy mô cấp xã, xử trí tình huống cháy trong khu dân cư.
Chiều 27 tháng 9, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trong quý 3 năm 2022, Đảng ủy quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của quân khu 1 và tỉnh ủy, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Duy trì nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoạt động huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được quan tâm đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 1.600 cán bộ đảng viên. Tổ chức huấn luyện cho trên 400 cơ sở dân quân tự vệ theo kế hoạch. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị trong quý 4 năm 2022, Đảng bộ quân sự tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Thái Nguyên. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình quân sự trong khu vực phòng thủ các cấp, duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử trí các tình huống an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thiên tai dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, quan tâm công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Cũng trong ngày 27 tháng 9, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân Nguyễn Thị Hồng Nhung ở xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ. Công dân Nguyễn Thị Hồng Nhung nhận ủy quyền của mẹ đẻ là bà Phạm Thị Tươi, trú cùng địa chỉ. Theo nội dung kiến nghị của bà Phạm Thị Tươi, năm 2020, thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu hành chính mới, huyện Đồng Hỷ đã thu hồi đất ở xóm Sơn Quang và giao cho gia đình bà một lô đất diện tích 100m² tại khu tái định cư xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng. Sau khi được cấp đất, gia đình bà Tươi đã xây nhà cấp 4 và đã chuyển đến sinh sống cùng với hộ ở xóm cũ. Tại khu tái định cư, các hộ gia đình khác đã nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất ở mức 1 triệu đồng 1m² và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng gia đình bà không nhận được thông báo nên đã đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đề nghị nhưng không được giải quyết. Sau nhiều lần đề nghị, gia đình bà Tươi được thông báo lô đất bà đang ở phải nộp tiền sử dụng đất với mức 7 triệu đồng 1m² nhưng không có văn bản cụ thể. Bà Phạm Thị Tươi đề nghị làm rõ vì sao các hộ khác ở cùng xóm chỉ phải nộp tiền mức 1 triệu đồng 1m², còn gia đình bà phải nộp 7 triệu đồng 1m². Sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ có văn bản yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời bà Phạm Thị Tươi trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, từ đó đến nay, bà Tươi chưa nhận được văn bản trả lời. Sau khi nghe báo cáo quá trình giải quyết của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ ra soát, xác định lại nguồn gốc đất của gia đình bà Phạm Thị Tươi. Trên cơ sở đó, để xác định lại giá giao đất tái định cư đối với gia đình bà, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiến nghị của bà Phạm Thị Tươi trước ngày 30 tháng 10.
Chiều ngày 27 tháng 9, đoàn công tác Cục Kỹ thuật Hải quân do Đại tá Đỗ Quốc Ân, Ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Hải quân làm trưởng đoàn, đã có buổi giao lưu gặp mặt tại tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các lãnh đạo sở ban ngành. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn vướng mắc và chia sẻ về những giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong các mặt công tác, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục về tình hình biển đảo, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay. Trong buổi gặp mặt, các đại biểu tỉnh Thái Nguyên bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh không ngừng của Hải quân Nhân dân Việt Nam, cũng như chia sẻ những khó khăn thách thức mà Hải quân Nhân dân Việt Nam đang trải qua trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Chương trình là một hoạt động ý nghĩa thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết gắn bó giữa tỉnh Thái Nguyên và Cục Kỹ thuật Hải quân trong thời gian tới.
Cũng trong chương trình, đoàn công tác của Cục Kỹ thuật Hải quân đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Thắp nén hương thơm và tham quan không gian trưng bày tài liệu, hiện vật thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, lắng nghe những câu chuyện lịch sử của các chị, các anh, đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và tri ân sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong. Các chị, các anh đã viết nên một khúc tráng ca bất tử cho vùng đất thép anh hùng. Những năm qua, sự phối hợp giữa Cục Kỹ thuật Hải quân với tỉnh Thái Nguyên được duy trì chặt chẽ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về tình hình biển đảo.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý đính giả, với định hướng đúng và trúng, những năm gần đây, sản xuất công nghiệp của huyện Phú Bình đã phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh việc tăng cường phát triển các khu cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, huyện Phú Bình cũng đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án, lấy đó làm đòn bẩy tạo dư địa về tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Nếu như năm 2011, cụm công nghiệp Kha Sơn, cụm công nghiệp đầu tiên của huyện Phú Bình mới chỉ có khoảng 1.000 lao động, thì đến nay sau 11 năm đi vào hoạt động, cụm công nghiệp này đã có trên 4.000 lao động. Với giá trị xuất khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2022 đạt trên 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di chia sẻ về mở rộng sản xuất.
Đến thời điểm hiện tại thì nhà máy TNG Phú Bình đã trong năm 2022 thì đã hoàn thành xong cái việc mở rộng quy mô và chúng tôi đã tuyển dụng tăng thêm được xấp xỉ 1.000 lao động cho toàn bộ các nhà máy của khu vực TNG Phú Bình. TNG hoàn toàn chủ động trong cái việc tiếp cận những cái máy tự động hóa công nghệ cao cũng như là nâng cao những cái bộ phận chuyên môn, thì cái điều đấy cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho cái việc mà mình có thể thích nghi được với cái sự thay đổi về thị trường của khách hàng.
Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, đến nay khu công nghiệp Điềm Thụy đã được lấp đầy với tổng doanh thu 9 tháng năm 2022 đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ. Hiện khu công nghiệp Điềm Thụy có 99 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó có 74 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 705 triệu đô la Mỹ và 2.300 tỷ đồng. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất phôi nhôm, pin LED and ingot, phục vụ ngành công nghiệp công nghệ cao, công ty cổ phần Aluminium Hà Việt đã và đang dần khẳng định uy tín trên thị trường bằng chất lượng sản phẩm. Năm 2022, công ty phấn đấu nâng công suất lên trên 90.000 tấn với doanh thu dự kiến trên 500 tỷ đồng. Ông An Huy Sun, phó giám đốc công ty cổ phần Aluminium Hà Việt, khu công nghiệp Điềm Thụy nhận thấy:
các sản phẩm của chúng tôi phục vụ ngành công nghiệp công nghệ cao, trong đó có các doanh nghiệp phụ trợ của tập đoàn Samsung. Khi đầu tư tại khu công nghiệp Điềm Thụy, ngoài lợi thế về việc tiêu thụ sản phẩm, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền tỉnh Thái Nguyên và huyện Phú Bình. Với các chính sách đầu tư có nhiều thuận lợi, đặc biệt là thủ tục đăng ký đầu tư nhanh gọn.
Hiện Phú Bình có một khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng. Với tổng diện tích trên 508 ha, các khu cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tính riêng tháng 9 năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng trên 6% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Việt Á nói:
song song công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng, thì chúng tôi cũng đang tiến làm việc một số nhà đầu tư đầu tiên thì để họ khởi công và phấn đấu là sang quý 2, sang năm thì đưa nhà máy vào hoạt động.
Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp phát triển của tỉnh, thời gian tới huyện Phú Bình được bổ sung mới và điều chỉnh 9 khu cụm công nghiệp trên địa bàn, có tổng diện tích trên 350 ha. Hiện nay huyện đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghiệp. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình cho biết một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Huyện Phú Bình tập trung một số giải pháp trọng tâm, tổ chức tốt cái công tác tuyên truyền vận động cho người dân để hiểu, để chấp hành cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phát triển khu cụm công nghiệp, làm tốt công tác quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, xây dựng các cái khu tái định cư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào xây dựng các cái khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.
Những kết quả đạt được trong phát triển công nghiệp thời gian qua là minh chứng cho hướng đi đúng và trúng của huyện Phú Bình, tạo động lực quan trọng để Phú Bình sớm hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025, trở thành huyện nông thôn mới và cơ bản đạt chuẩn thị xã vào năm 2025.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 27 tháng 9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên và giao ban báo chí tháng 9 năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Nghe thông tin về tình hình biển đảo thời gian gần đây và kết quả xây dựng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, bên cạnh các nội dung tuyên truyền thường kỳ, dài hạn, các cơ quan báo chí và các báo cáo viên cần tập trung vào hội nghị Trung ương 6 khóa 13 dự kiến tổ chức trong tháng 10 năm 2022. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội tháng 9, 10, quý 3 và phương hướng nhiệm vụ quý 4 của năm 2022. Tiếp tục thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan với dịch, tích cực tiêm phòng vaccine COVID-19. Bên cạnh đó thì tích cực tuyên truyền về các sự kiện lớn của tỉnh và các địa phương trong tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 10.
Cũng trong chiều 27 tháng 9, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuyến đi thực tế tại một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn công tác đã đi thực tế tại một số dự án như dự án đường Bắc Sơn kéo dài, công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, công trình xây dựng cầu Huống Thượng thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến thực tế, đoàn công tác được lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thông tin về quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện từng dự án. Đáng chú ý, các công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc đến nay, 13 trên 13 hạng mục đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, tạo diện mạo mới cho mỹ quan đô thị thành phố. Đối với dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, theo báo cáo đến nay đã hoàn thành trên 90% hạng mục xây lắp, chỉ còn một số hạng mục nhỏ dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2022. Sau khi đi thực tế, đoàn công tác được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo, đặc biệt là triển khai các công trình dự án trên địa bàn.
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề năm 2022, ngày 28 tháng 9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Có 8 tham luận của lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các khoa phòng của Trường Chính trị tỉnh và đại diện một số đảng bộ trong tỉnh trình bày tại hội thảo với các nội dung như công tác lựa chọn sàng lọc cán bộ, nhân tố góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đức tài theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giảng viên Trường Chính trị tỉnh học và làm theo Bác trong công tác đào tạo bồi dưỡng. Từ việc đánh giá kết quả việc học và làm theo Bác thời gian qua, các ý kiến cũng đề ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng Đảng và quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Thưa quý thính giả, mặc dù gặp không ít những khó khăn, thách thức, nhưng ngay từ đầu năm, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Võ Nhai đã triển khai các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, nâng cao chất lượng hiệu quả, hoàn thành và vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao. Bài viết sau sẽ đề cập về nội dung này. Quý thính giả cùng nghe.
Năm 2022, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Võ Nhai tiếp nhận xử lý trên 370 vụ việc. Số có điều kiện phải thi hành chiếm trên 92%, số tiền phải thi hành gần 10 tỷ đồng. Mặc dù số việc và tiền phải thực hiện không nhiều, tuy nhiên, với đặc thù địa bàn vùng cao, phức tạp, đường xá đi lại khó khăn, cùng với đó là lực lượng cán bộ, công chức, chấp hành viên ít, nên công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện còn gặp rất nhiều khó khăn. Bà Nhữ Thị Quyên, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai nêu khó khăn.
Đối với Võ Nhai thì có thể là như là ví dụ như là ở trong Sảng Mộc ấy, thì từ cơ quan thi hành án đến địa bàn Ủy ban Nhân dân xã Sảng Mộc cũng phải 60 cây, 65 cây rồi. Sau đó thì đi đến các xóm xã nữa thì có những cái buổi mà chấp hành viên phải tiến hành xác minh chỉ được một vụ việc trên một ngày thôi. Đấy, thứ hai đó là trình độ dân trí của Võ Nhai thì nó không đồng đều thì cũng ảnh hưởng đến cái công tác giải quyết thi hành án trên địa bàn.
Từ mùng 1 tháng 10 năm 2021 đến 26 tháng 9 năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã giải quyết xong 305 việc có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao gần 5%. Về tiền thi hành xong trên 3 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao là trên 3,7%. Phân loại vụ việc chính xác 100%. Bà Mai Thị Luyện, xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai nhận xét.
Rất là nhiệt tình, chu đáo, chỗ nào không biết thì chỉ bảo đến nơi đến chốn, rất là công tâm.
Nhằm tiếp tục triển khai linh hoạt việc sử dụng các phương án giải pháp hợp lý, Chi cục Thi hành án dân sự đã quyết định đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án. Quyết định dân sự đã có hiệu lực, tổ chức thực hiện theo dõi thi hành án đối với 100% bản án theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai cho biết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Khi mà nhận bản án về thì chúng tôi tiến hành thụ lý và sàng lọc tất cả những cái vụ việc mà đã ra quyết định đều yêu cầu các chấp hành viên mà đến xác minh và đôn đốc điều kiện thi hành án liên tục chứ không phải là chỉ theo quy định pháp luật là 6 tháng.
Với việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự tại địa phương.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Ngày 27 tháng 9, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc nắm bắt kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Phú Bình. Đến nay, huyện Phú Bình đã có 19 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021, địa phương có xã Tân Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, huyện Phú Bình phấn đấu đạt huyện nông thôn mới và phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Tân Khánh, Xuân Phương, Dương Thành. Hiện huyện tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đoàn công tác của sở cũng đã đi kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình về thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, cảnh quan môi trường, hệ thống giao thông, khu dân cư kiểu mẫu. Đoàn cũng đã tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện để có những giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ huyện Phú Bình.
Ngày 27 tháng 9, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Vụ Giáo dục và Đào tạo dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học về chủ đề tự chủ đại học, thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với đại học vùng. Tại buổi tọa đàm, Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên đã tham luận về vai trò của quản lý nhà nước trong tự chủ đại học. Tham luận dẫn chứng bài học về tự chủ đại học tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore và những thách thức tự chủ đại học tại Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra 4 đề xuất và 5 kiến nghị để tự chủ đại học được triển khai một cách đồng bộ, thực chất và đúng hướng. Ngoài ra, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận xoay quanh vấn đề cách thức tự chủ đại học ở Việt Nam, cơ hội và thách thức tự chủ đại học trong giai đoạn hiện nay, mối quan hệ giữa Đảng ủy, Ban giám hiệu và Hội đồng trường trong các trường đại học ở Việt Nam. Vấn đề tự chủ đại học trong mô hình đại học hai cấp, vấn đề đào tạo tuyển sinh, mở ngành trong công tác tự chủ. Các đại biểu cũng khẳng định tự chủ đại học là xu thế tất yếu của các trường đại học ở Việt Nam. Các ý kiến đóng góp tại buổi tọa đàm sẽ được bộ phận chuyên môn của Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp báo cáo lãnh đạo ban để từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các cơ sở tự chủ đại học, đặc biệt là mô hình đại học vùng như Đại học Thái Nguyên hiện nay.
Xã Phú Cường, huyện Đại Từ đã tổ chức lễ ra mắt mô hình Giáo sứ Bình Yên về an ninh trật tự để mô hình duy trì và phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ủy ban nhân dân xã Phú Cường đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình với 12 thành viên, đồng thời ban hành nội dung tiêu chí hướng tới như 100% các hộ giáo dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xóm không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, không có người mắc tai tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác, không tham gia hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo, mê tín dị đoan. 100% hộ gia đình giáo dân ký giao ước thi đua xây dựng Giáo sứ Bình Yên về an ninh trật tự.
Thưa quý thính giả, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc là sự kiện tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Giao trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Ngày hội năm nay sẽ được tổ chức tại Thái Nguyên từ ngày 3 tháng 10 đến 6 tháng 10. Một trong những hoạt động đặc sắc trong ngày hội lần này là trình diễn các giá trị văn hóa của đồng bào Giao. Đến thời điểm này, các địa phương đơn vị đang khẩn trương hoàn tất các nội dung chuẩn bị để tham gia hoạt động này. Quý thính giả cùng nghe.
Những ngày này, sau lúc lao động sản xuất, bà con người Giao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ lại cùng nhau luyện tập những tiết mục văn hóa văn nghệ trích đoạn nghi lễ tín ngưỡng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Dưới sự biên đạo giàn dựng của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, các hạt nhân văn nghệ ở địa phương đã tích cực phối hợp để đảm bảo những phần trình diễn đặc trưng, đặc sắc nhất, đại diện cho đồng bào dân tộc Dao toàn tỉnh. Ông Triệu Văn Thuận, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ chia sẻ về các tiết mục tham gia.
Người Dao Hợp Tiến chúng tôi đã chuẩn bị được 6 tiết mục, gồm có tiết mục nghi lễ cấp sắc và một tiết mục hát ví đối người Dao Thái Nguyên Đơn Đảng, và một tiết mục kèn pí lè, song tấu kèn pí lè, và 3 tiết mục múa khác.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên nhận xét.
Bà con nhân dân xã Hợp Tiến thì đã hết sức đồng lòng và tập luyện rất hăng say để làm thế nào mà đem những cái tinh túy nhất, cái bản sắc nhất của đồng bào dân tộc Dao mang ra với Ngày hội Văn hóa Dao toàn quốc tổ chức tại Thái Nguyên. Thì đây cũng là một cái niềm vui và niềm vinh dự của bà con nhân dân xã Hợp Tiến thay mặt cho đồng bào Dao ở trên toàn tỉnh thì về để biểu diễn tại cái lễ hội văn hóa người Dao.
Đối với phần thi trình diễn ẩm thực đặc trưng của người Dao tại Nọng Homestay, nơi được Dao tham gia phần trình diễn chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực dân tộc Dao truyền thống. Những món ăn, thức uống mang tính nguyên bản, tính tộc quán của đồng bào, các nguyên liệu cũng đang được chuẩn bị chú đáo. Có chủ đề đặc trưng của núi rừng do chính các nghệ nhân người Dao trên địa bàn tỉnh thực hiện. Bà Triệu Thị Ba, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ nói.
Tôi đã chuẩn bị món thịt ướp rượu, ướp chua và lá mát gan cũng được chuẩn bị để cho khách được thưởng thức.
Bà Lý Thị Chiên, Nọng Homestay, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nọng Homestay cũng sẽ đem đến một cái chương trình trong khuôn khổ của ngày hội, đó là những món ăn ẩm thực của người Dao Lô Gang tại Thái Nguyên. Đây cũng chính là chắt lọc những nét tinh hoa tinh túy của ẩm thực người Dao cũng như là cái nét đặc trưng của người Dao Thái Nguyên.
Trình diễn các nét văn hóa truyền thống là một trong hoạt động tiêu biểu tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2 tới đây. Với công tác chuẩn bị chú đáo, được sự quan tâm, phối hợp cụ thể của các cấp ngành, đoàn nghệ nhân, hạt nhân văn hóa văn nghệ cơ sở của tỉnh Thái Nguyên đang cho thấy nhiệt huyết của mình để góp phần vào thành công của ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía nam ngày có mưa to đến rất to và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, phía nam sáng có gió mạnh cấp 7, cấp 9, giật cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 14, sau giảm dần, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa to đến rất to và dông. Phía nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía bắc sáng có gió mạnh cấp 7, cấp 9, giật cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 14, sau giảm dần, phía nam gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Kon Tum, Gia Lai, ngày có mưa to đến rất to và dông. Khu vực Kon Tum, Gia Lai, ngày gió mạnh cấp 7, cấp 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12, đêm gió giảm dần, phía nam gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.